Tang lễ. Tang lễ là nghi thức mang ý nghĩa triết lý, văn hóa lớn. Đó là sự kết thúc của một đời người. Đã chết rồi thì không thể nào sống lại. Hoặc chăng là trong tâm tư người còn sống, trong bạn bè. Ở nước ta, tuy nhịp sống ruồng rịp, nhưng thời giờ dành cho tang lễ vẫn khá dài. Lần hồi nghi thức được đơn giản hóa vì khả năng của tăng gia lắm khi hạn chế. Với phương tiện thông tin di chuyển nhanh chóng hơn xưa, xe gắn máy, điện thoại, nói chung việc thăm viếng chia buồn cũng đỡ tốn thời giờ. Tuy nhiên, trong nhiều gia đình, nhất là ở thôn quê, lắm khi còn tuân thủ nghi lễ phức tạp vì sức ép của bà con lớn tuổi. Người lớn tuổi lại còn sức ép vô hình. Một là để nhắn nhủ con cái chữ hiếu thảo, hai là muốn giữ thể diện cho cá nhân mình, lại còn thái độ con cái dâu rể về việc phân chia tài sản, tuy tài sản chẳng đáng giá bao nhiêu. Đèn nhà ai nấy sáng, nên đơn giản hóa, đừng vung tay quá tráng. Sự việc gì rồi cũng trôi qua, nên giữ thái độ trung dung. Những lời dị nghị, khen chê, ta nên tỉnh táo đánh giá khách quan, thận trọng. Trong phạm vi quyển sách nhỏ này, xin miễn bàn đến nghi thức phức tạp của thời phong kiến, được áp dụng ở gia đình khá giả. Xin nêu vài hình thức cần thiết. Tình đoàn kết với bạn bè, chòm xóm, với người mà ta chịu ơn, mặc dầu không bà con cực ruột, được biểu lộ trong dịp tang lễ. Nghĩa tử là nghĩa tận, nên xóa bỏ tất cả những buồn phiền đối với người đã quá cố và cố gắng tối đa để chia buồn, an ủi bằng lời nói, bằng phương tiện vật chất nếu cần. Mỗi người chỉ chết một lần thôi. Quan tài được trưng bày cho người thân thuộc đến viếng. Khi đã bố trí ở giữa nhà hoặc một góc bên phải, bên trái, trường hợp người chết có cha hoặc mẹ còn sống, sau khi nhắm mắt, người nhà đến vuốt mặt, người thân đến nhìn lần chót, rồi đắp mặt lại. Miếng giấy bạch hoặc vuông vải trắng đắp mặt gợi ý, ly cách, âm dương cách biệt. Người chết và sống bắt đầu sống ở hai thế giới khác nhau. Không nhìn mặt nhau nữa đâu, có nghĩa là khinh thường, dứt tình cảm, nhưng là kiểu quy hoạch dứt khoát. Dính líu nhau mãi thì chẳng lợi ích gì. Cụ thể, người khuất mặt chỉ trong thời gian ngắn đã thay đổi sắc diện, trông xấu xí, mất hẳn sự sống, là tử thi. Cần giải thích về quan điểm sống chết của người Á Đông đã nhất trí với phương châm: sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn. Đối xử với người mất giống như đối xử với người còn sống. Nhưng về hình thức, người Hoa ở chợ lớn biểu lộ qua hình thức quá rườm rà so với người Việt. Mặc tang phục, theo người Hoa là việc nghiêm túc. Mang dép bằng bẹ dừa khô, đội mũ rơm, mặc áo xô gai. Lắm khi dùng bao tải, đi chân không, khóc lóc thảm thiết. Tang lễ cử hành nhiều ngày, ở gia đình trung lưu, kèn trống, tụng kinh. Lắm khi có mặt của pháp sư, đạo lão chăng, nhằm mục đích đuổi trừ ma quỷ đang bám người quá cố. Cha mất, nhưng để lại cho con cháu chút ít tài sản. Con cái phải tỏ ra lạc quan, thí dụ như thức đêm, cờ bạc tượng trưng bên quan tài, thực phẩm để tế được chọn lọc qua những món cao cấp theo thời trang. Đám tang cử hành với nhiều dàn nhạc, có nhạc Tây, kèn đồng. Có gì hãnh diện đối với người Hoa cho bằng cha mẹ mình mất lúc gia đình khá giả, con cái làm ăn phát tài, với quan tài, nhà vàng, với huyệt mã, bạn bè tới lui tấp nập. Dàn nhạc Tây trỗi lên khi diễu hành ngoài đường phố, đành rằng gây náo động, nhưng nên hiểu là con cháu muốn cúng dường cho cha mẹ những gì hiện đại nhất. Cũng như khi đốt vàng mã, tuy nghèo nhưng vẫn mướn làm nhà lầu bằng giấy, xe hơi kiểu Mỹ, kiểu Nhật, gọi là tượng trưng. Khi người quá cố đã đắp mặt, chưa tẩn liệm, trên nguyên tắc không được dỡ mặt ra, trừ trường hợp bà con thân cận. Nếu là bạn chí cốt, thì nên xin phép chủ nhà, để tùy hoàn cảnh mà chủ nhà cho phép hoặc không cho, e gây xui xẻo. Nếu là bà con, bạn bè thân thiết từ lâu, khi hay tin người bạn nào đó hoặc thân nhân của bạn đã mất, việc đầu tiên là tìm hiểu hoàn cảnh thâu nhập về tiền bạc. Nếu người quá cố khá giả, nhà cửa tương đối rộng, bạn bè có thể yên tâm. Nhưng qua vài trường hợp đáng đặc biệt lưu ý là người quá cố đã trải qua thời gian dài điều trị chẳng còn tiền bạc, hoặc tuy là dì là cậu của bạn ta, nhưng người dì, người cậu ấy đã từng nuôi dưỡng bạn, được xem như cha mẹ, thì ta nên cố gắng giúp đỡ, loan tin cho bạn bè thân hữu. Ngày nay, trong hoàn cảnh đô thị hóa ít nhiều, nhà cửa nói chung là chật hẹp, ít ai có thời giờ rảnh rang để tới viếng, nói chuyện lâu dài. Đại khái, sau khi phát tang, đúng ra có sự chứng giám của một nhà sư. Người trong gia tộc, tang phục, lạy hai lạy thì bạn bè được đến phúng điếu. Lắm khi bên vách bố trí bàn thờ Phật, đơn giản, hương, đăng, hoa, quả là bốn thứ vật tư cần thiết. Thời xưa không dùng hoa hồng, thường là dùng vạn thọ, huệ. Bàn thờ tang được bố trí trước quan tài. Trên bàn thờ đặt bộ lư, trái cây, bông hoa, nhất là cái đèn nhỏ, kiểu đèn trứng vịt, đốt cháy. Đèn cây thời xưa dùng màu trắng, màu tan. Nhưng ngày nay, trên thị trường lại thông dụng màu đỏ. Giải thích nghe cũng ổn. Màu đỏ là màu của phước. Trên nắp quan tài, thắp đèn cây, không bao giờ tắt, nay giảm bớt. Vì theo lệ, người chết cũng được đối xử như người sống, nên cúng tam sanh. Nó trại là sơn. Nhà khá giả thời xưa cúng bò, heo, dê, nay thông dụng là miếng thịt heo luộc, con tôm hoặc cua, trứng gà hoặc trứng vịt. Ba món này được giải thích là tổng hợp những món ở mặt đất, dưới nước và trên trời. Nay vẫn giữ gìn tục cúng tam sơn, gẫm lại chẳng tốn kém gì, lại an ủi thân nhân. Quan tài được kê lên cao, với ngọn đèn đặt sát đất. Ít ai giải thích ý nghĩa. Có người bảo là để gây sự ấm áp, tạo khí dương, để ma quỷ không lại gần. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nên lưu ý hoa chút ít dầu hôi, dầu lửa chung quanh mấy chỗ kê con ngựa đặt quan tài. Kiến đánh hơi rất nhanh, thường bò lại bám quan tài, mùi dầu lửa xua đuổi kiến. Ở thôn quê và ngay ở đô thị, lắm khi chủ nhà mời nhạc lễ đến nhằm tăng phần long trọng. Có người bảo là gây náo động, vô ích, nên xét lại. Quan niệm Tây Phương cho rằng tang lễ gợi ưu phiền, nên im lặng, tránh gây náo động, vì náo động tiêu biểu cho dịp vui mừng. Vì vậy, bày ra lễ mặc niệm, đứng yên lặng, không cử động. Quan niệm Á Đông cho rằng tang lễ là nghi lễ, lễ đi đôi với nhạc, tức là sự hài hòa. Người đứng tế không được nói, tiếng nhạc, bản nhạc thay cho lời nói. Nhờ tiếng nhạc mà lòng thành của con người có thể vang dội, hài hòa với trời đất, kèm theo những động tác của tay chân. Tùy theo gia đình, thiết tưởng nên giữ lễ nhạc, cho ấm cúng, tăng thêm phần long trọng, nhất là về đêm. Khách đến phúng điếu nên theo nghi lễ nào? Theo thời buổi mới, nhất là ở đô thị, trường hợp người đại diện của xí nghiệp, cơ quan đến phúng điếu, thường đem theo tràng hoa, với những chữ đơn giản, thành kính phân u, vô cùng thương tiếc. Bên dưới ghi tên cá nhân hoặc tập thể là đủ. Trường hợp này, đứng mặc niệm sau khi thắp nén nhang. Ai có tình cảm riêng tư, có thể lại. Trước khi viếng, nên xin phép thân nhân và chờ được thân nhân cho phép. Nếu đi tiền, nên để trong bao thư kín đáo. Tránh dùng giấy bạc nhỏ, bao thư sẽ nổi cộm, xem ra kém tế nhị. Đối với người thân thuộc, tùy hoàn cảnh mà ứng xử. Trường hợp người không bà con, nhưng quen thân, lớn tuổi hơn người quá cố thì chỉ thắp nhang. Bằng một tuổi, vẫn lại, kính trọng người đã ra đi sớm hơn mình. Người quá cố, nếu nhỏ tuổi hơn người phúng điếu, có thể lại tượng trưng một lạy, để ghi nhớ mãi một ân nghĩa lớn mà người làm phúng điếu đã mang nặng, chẳng biết làm cách nào đền ơn được. Vợ hoặc chồng phải lạy nhau, bất chấp tuổi tác. Trong tình thông gia, phải lạy, mặc dầu người quá cố nhỏ tuổi hơn. Đã là thông gia, nghi thức cần phải đầy đủ hơn, với nhang, đèn, trái cây, để trong cái mâm. Gia chủ phải đích thân đứng bên quan tài, đáp lễ. Đối với người mình kính trọng, đã mang ân, tôi thấy có trường hợp lại đến sáu lại, vì khách và người quá cố đều lớn tuổi. Thắp nhang xá, lại hai lại, dừng lại giây lát, rót rượu tượng trưng, trước khi lại. Lại thêm hai lại, dừng lại, đứng nghiêm túc, rót thêm rượu. Lại thêm hai lại, rồi xá, trước đó cũng rót rượu. Ta hiểu đây là cúng đủ ba tuần rượu, theo nghi thức xưa. Trường hợp người quen thân, khi đến phúng điếu, nên trình với chủ nhà. Thắp nhang trước bàn thờ Phật bên vách, xá ba xá trước bàn Phật, ngụ ý xin Phật phò hộ cho người quá cố. Sau đó trình với gia chủ, xin được làm lễ. Nói chung, thời buổi mới, nhất là ở thế hệ trẻ, xá ba xá là đủ. Gia chủ chỉ đáp lễ với ba xá. Trừ trường hợp bất khả kháng, khi người phúng điếu lớn tuổi, thì phải có người lớn tuổi nhất đáp lễ. Nếu là bà con xa, chủ nhà chỉ xá tượng trưng. Thời xưa, nặng về lạy, người phúng điếu lại mấy lạy, thì chủ nhà phải lại đúng bấy nhiêu lạy. Xảy ra trường hợp chủ nhà quá lớn tuổi, nếu đáp lễ liên tục, hàng đôi ba chục người, thì khó đủ sức khỏe đáp lễ. Có thể cho đứa con lại đáp lễ. Không cần, mỗi lần lại, mỗi lần đứng dậy. Lạy bao nhiêu lạy? Câu hỏi này, mỗi địa phương, mỗi gia đình hiểu một cách. Khách đến để chia buồn, chẳng lẽ chủ nhà bắt bẻ về lễ nghĩa thì hóa ra hẹp hòi. Thông thường, theo sự quan sát của tôi ở vài địa phương, có thể tổng kết đại khái như sau. Khách lại hai lạy rồi ra về. Đó là ngụ ý lúc động quan, di cũ, còn trở lại đưa đám. Khách lại liên tục bốn lạy, ngụ ý khách ra về luôn, lúc động quan không trở lại. Lạy ba lạy, vẫn ngụ ý lạy bốn lạy, ra về luôn và không trở lại lúc động quan. Bớt một lạy, vì ở nhà còn cha mẹ già đang sống, chừa một lạy dành cho cha mẹ. Lạy đám tang, hai tay chắp lại, ngón tay để thẳng, ngụ ý cầu khẩn, đầu cúi xuống đất, hai lòng bàn tay ngửa ra, có người lại úp hai bàn tay xuống đất. Để động quan, di quan thường cử hành lúc sáng, trừ trường hợp kỵ giờ, kỵ tuổi thì cử hành buổi trưa hoặc chiều. Thân nhân tập họp lần chót, lạy ba hoặc bốn lạy với tăng phục. Ngày nay, tăng phục được giảm bớt về hình thức. Lắm khi chỉ vấn cái khăn tang trên đầu. Theo công thức, ở gia đình đông đúc và khá giả, cháu nội hoặc ngoại bịch khăn có đốm đỏ, tròn. Cháu gọi người quá cố bằng cố thì dùng đốm vàng. Bạn bè đến dự nên mặc chỉnh tề, đứng hơi xa để giữ trật tự, không làm vướng bận việc di quan. Khách nên nói chuyện nhỏ tiếng, tránh nói chuyện riêng, cười đùa. Còn gì mới lịch sự cho bằng khi dự lễ động quan mà hai ba người tụm lại nói những điều không tốt về người quá cố, mặc dầu việc ấy có thật. Thí dụ, người quá cố mắc nợ nhiều, ăn nhậu quá mức rồi đau gan, hoặc không đứng đắn về việc tình ái. Đạo tỳ, còn gọi là đô tùy, bắt đầu làm lễ. Đây là chuyện truyền thống chưa ai giải thích cặn kẽ. Trước khi động quan, ở vài nơi miền quê, bày ra nghi thức phá quan. Với người, nhưng quan, cầm đuốc, ca hát, múa chung quanh quan tài, ngụ ý xua đuổi đám ma quỷ đã tụ tập từ mấy hôm trước để quyến rũ người chết. Lắm nơi có người, nhưng quan, tay cầm đuốc, tay cầm máy vi âm, trông lố lăng, nhằm mục đích tiếp thị, để thân chủ nào cần thì gọi đến trong những ngày sắp tới. Ở nơi đô thị hóa, việc này không còn vì gây náo động, đậm nét mê tín trong lúc tan gia bối rối. Đạo tỳ ở Nam Bộ trên nguyên tắc mặc quần áo đen, chân vận xà cạp cho ống quần túm lại gọn gàng, ngang lưng thắt sợi dây vải, mô phỏng y phục bọn cướp núi. Có thể giải thích dựa vào sự tích Văn Doan, chàng Lía, một anh hùng nông dân ở dãy Trường Sơn, Bình Định, từng khởi binh chống chúa Nguyễn. Chàng Lía lập căn cứ tại Truông Mây. Quan quân truy nã nhiều lần, nhưng không đạt kết quả. Hôm ấy, mẹ chàng Lía chết. Biết Lía là đứa con hiếu thảo, sớm muộn gì cũng trở về nhà chịu tang. Quan lại địa phương cho người phục kích quanh nhà, chờ bắt sống. Chàng Lía cho quân dò thám, biết chắc quá nửa đêm thì quân sĩ mòn mỏi ngủ mê sau khi uống rượu. Chàng cho tay em, gốc là bọn cướp núi Cường Sơn, nai nịch gọn gàng. Trước khi lên đường, bọn chúng được lệnh hành động nhanh chóng, tuyệt đối không được gây tiếng động, ngậm tâm, ngậm thẻ vào miệng để không nói chuyện như người câm. Quá nửa đêm, chàng Lía đưa bọn lâu la về nhà. Nhờ quần áo đen nên không bị phát hiện. Quân sĩ canh phòng đang ngủ say. Lập tức, chàng ra lệnh cho bọn tay em khiêng quan tài im lặng. Chàng đi tới lui trên nắp quan tài. Nhờ vị trí tương đối cao nên dễ nhìn đối phương. Trên đây là giả thiết phổ biến. Thật ra, đô tùy ở đâu mà chẳng có. Thời trước, lúc khiêng quan tài ra khỏi nhà để bớt mệt nhọc, lắm khi đưa quan tài lên đường dốc trên núi, mọi người ca hát với điệu dân ca, nay ít nghe, gọi hò đưa linh. Thời kháng Pháp rồi chống Mỹ, theo đà đô thị hóa nhanh chóng, nhà cửa chật hẹp, đã bày ra dịch vụ mai táng. Y phục của đạo tỳ lúc đầu màu đen, đội nón lưỡi trai, về sau tùy công ty đổi ra màu trắng, viền đen, đại khái sắc phục gần giống như nhân viên công ty mai táng ở châu Âu. Đám tang là nghi lễ, dầu muốn hay không cũng phải mang tính dân tộc. Chủ nhà hoặc quan khách dầu mặc Âu phục, mang tràng hoa, cũng vẫn giữ trong tiềm thức dấu ấn xa xưa. Ngày nay, nghi thức động quan được đơn giản hóa nhưng vẫn bảo lưu vài dấu ấn cũ, cần giải thích để đánh giá lại. Là người khách đến dự, ta nên hiểu để thấy thái độ của người Việt trước cái chết của một đồng loại, bất luận giàu nghèo. Nhưng quan, theo tôi hiểu, là người chỉ huy số đạo tỳ, như người thầy tuồng, người đạo diễn, như người nhưng trong đoàn hát bội. Theo thủ tục, người nhưng phải bịt khăn tang, mặc dầu người quá cố còn nhỏ tuổi hơn ông ta. Hiểu là tôn trọng người quá cố. Người nhưng cầm đèn cầy, hấn vái, điều khiển đạo tỳ với cặp sanh, tức là hai khúc gỗ ngắn, gõ vào nhau. Đạo tỳ có thể đi trình diễn, hàng một rồi hàng hai, trước quan tài rồi quỳ xuống, cùng lại với người nhưng. Mỗi người đạo tỳ ngậm vào miệng cây nhang, nhắc nhở sự im lặng, hoặc cầm cây nhang ở tay, cùng lại rập ràng. Vì có cây nhang nên dáng điệu khi lại khá độc đáo, tránh không cho cây nhang đụng vào mặt hoặc đụng xuống đất. Tại sao lại kính cẩn? Tuy là nghi lễ, nhưng mang nội dung thực dụng. Người đạo tỳ mặc nhiên làm dịch vụ mai táng. Thời xưa, dịch vụ này do thanh niên trong xóm đảm nhận. Không nhận tiền theo giá biểu, nhưng thù lao tùy theo chủ nhà. Ngày nay nhận tiền theo giá biểu, người đạo tì mang mặc cảm tội lỗi. Vì vậy, họ lạy tạ, như cầu xin người quá cố thông cảm cho. Đã là dịch vụ, thì trông chờ có nhiều cơ hội. Như vậy, chẳng hóa ra chờ trong địa phương sẽ có nhiều người từ giã cõi đời để doanh thu khá hơn. Người tiễn đưa lặng lẽ theo sau thân nhân. Trong vài trường hợp, ở gia đình có nhiều người lớn tuổi còn sống, con cháu cần biểu lộ sự tôn kính người quá cố để làm hài lòng những người lớn tuổi. Tôi muốn đề cập đến cái lệ con cháu nằm dài dưới đất, lót đường cho người đạo tỳ khiêng quan tài, giữ cách nào cho người nằm lót đường lọt vào khoảng trống dưới đáy quan tài. Hiểu là con cháu muốn cho người quá cố được yên ổn, không động đậy khi đi qua khoảng đường gập ghềnh. Lễ này gần như không còn. Người Hoa có lễ tặng quạt cho khách quạt mát dọc đường hoặc phục vụ nước giải khát. Thỉnh thoảng đến ngã tư đường, cỗ xe tang dừng lại, bày ra cúng vái, hiểu là xin phép âm binh, tà ma bên đường cho phép đi ngang qua. Vì vậy, cứ rải giấy vàng mã. Đến huyệt, tụng kinh, hạ quan tài xuống. Theo lệ, người thân và bạn bè tìm cục đất nhỏ bỏ xuống, tượng trưng, như cầu mong người quá cố yên nghỉ. Cát bụi trở về cát bụi, nên thận trọng, đừng dùng cục đất quá to, hoặc vô tình ném mạnh, gây tiếng động trên nắp quan tài. Lại nên chú ý, khi ném cành hoa xuống huyệt, nên chọn cành nhỏ, vì cành hoa quá lớn, có khi đến hàng chục cành như thế, thì khó lấp đất chặt chẽ. Cành hoa héo sẽ tạo ra khoảng trống quanh nắp quan tài. Ngày nay, vì thiếu đất nên có xu hướng hỏa thiêu, khá gọn, thường là đăng ký và xếp hàng. Thật khổ tâm cho thân nhân và bạn bè khi thấy cột khói của lò thiêu bốc lên liên tục, gây ấn tượng đau xót, lại còn chờ đợi hàng giờ hoặc lâu hơn. Thông thường, khi quan tài được hạ xuống tầng dưới, chờ đến lượt vào lò, thì người thân vào lò để thỉnh cái lư nhang đặt trước quan tài mà đem về nhà lập tức. Vào mùa nắng, hơi nắng oi bức, dễ làm mất sức khỏe người thân, nhất là người lớn tuổi hoặc trẻ con đã mệt mỏi, mất sức khỏe từ mấy ngày qua. Dĩ nhiên, cần bố trí một người tin cậy ở lại, theo dõi việc hỏa thiêu, sau đó nhặt tro và xương tượng trưng để vào cái hũ. Hũ đựng cốt đem về đặt trên bàn thờ, thắp nhang thường xuyên ít nhất trong 7 ngày, thường bày ra làm tuần. Quan trọng nhất là tuần lễ đầu tiên. Nhiều người chú trọng vào ngày làm tuần 100 ngày, mời mọc thân nhân gần xa, nhất là người hàng xóm đã giúp đỡ lúc tan gia bối rối, bày tiệc nhỏ, mặn hoặc chay. Một vấn đề tế nhị liên quan đến hũ đựng cốt. Người Việt nói chung theo Phật giáo, nghi thức tang lễ thường mời nhà sư đến tụng niệm, cũng như lúc động quan, hạ huyệt. Đạo Phật theo nghi thức trà tỳ, tức là hỏa thiêu, cũng như đạo Bà La Môn. Chính kim thiên thân của Phật Tổ cũng hỏa táng. Nhưng người Việt theo truyền thống từ xưa quen chôn cất, rồi cải táng khi cần thiết, bằng không thì để vĩnh viễn. Thời xưa, cải táng nhằm quan sát phong thủy, xem những mạch đất có đem điềm linh ứng gì không, hoặc theo thầy địa lý, đến ngày nào của năm đó phải dời đến một huyệt khác để lấy hậu vận tốt cho con cháu, hoặc tránh một tai họa lớn. Hũ cốt nên để trong nhà chăng? Đây là tùy từng gia đình. Âm dương cách trở vẫn là quan niệm cơ bản của nhiều người thuộc thế hệ xưa truyền lại cho con cháu. Người mất và người còn là hai thế giới, không hòa hợp nhau được, tuy kính trọng, mãi thương nhớ nhau. Nhưng ta xem thấy có người vì hiếu thảo đã lập phần mộ cho cha mẹ sát bên nhà, ở góc sân, để sớm hôm thấy mặt, săn sóc mấy chậu bông trang trí bên mộ. Lắm người kiên cử, không để cái hũ đựng cốt trên bàn thờ. Gia đình Con cái bày ra sáng kiến, chia tro và cốt ra từng hũ nhỏ. Mỗi đứa lãnh một phần đem về nhà. Nhưng tác động của dư luận vẫn là quan trọng. Nhất là khi trong gia đình xảy ra đau yếu, làm ăn không khá, gặp rủi ro. Thế là rốt cuộc hũ cốt được gửi vào chùa, nhờ Phật che chở. Con cháu có thể đến viếng thăm, ngày giỗ, thanh minh. Rằm tháng 7, dịp Tết, hũ cốt là dạng xương tàn cốt rụi. Có xương nhưng không có thịt, thiếu sinh lực, toát ra khí âm. Cũng theo lập luận này, nhiều người kỹ lưỡng đến mức không thích trưng bày trong nhà những vỏ sò, vỏ ốc biển hoặc san hô để trang trí. Thời trước và hiện nay, ở những gia đình xưa, có quan niệm linh hồn người quá cố nương tựa ở linh vị, bài vị, với tên họ cắt trên miếng thẻ. Bên ngoài là cái hộp đặt trên bàn thờ, chứ không nương tựa ở trong hài cốt, dưới mồ mả. Bởi vậy, ngày giỗ, con cháu khấn vái trước bàn thờ, chứ không ai quỳ lại ở phần mộ. Linh vị ngày nay có xu thế được thay thế bằng tấm ảnh của người quá cố. Lắm khi ảnh ấy trưng bày bên vách, trên cao, còn ở giữa nhà, ngay bàn thờ chính, thì thờ tranh, sơn thủy, hoặc chữ Hán như Phước, Từ Đường. Chữ Hán khắc trên bài vị ngày nay ít ai đọc được, mà khắc chữ quốc ngữ thì xem ra không hài hòa. Cha mẹ còn sống mà con chết trước được thờ bên vách, bàn thờ đơn sơ. Phong tục, dân ta luôn trọng người lớn tuổi. Mọi nghi thức tang lễ nên có mặt người lớn tuổi hoặc có thể là bà con xa. Không ai chê đám cưới, không ai cười đám ma. Trong dân gian vẫn có thái độ thông cảm, dư luận tạm thời chê bai, nhưng rồi cũng thoáng qua. Nhà trong khu phố gặp tang khó, tuy không quen thân, nhưng cũng nên giữ lễ độ, tránh nhậu nhạc ầm ĩ, tránh phát ra những điệu nhạc giật gân.